Y học có thể không chữa được cho mình, nhưng thì Phật Pháp có thể trợ duyên để kéo dài tuổi thọ của mình, thậm chí có thể chữa khỏi bệnh của mình. Cho nên vì đó có niềm tin và vì đó quy Tam Bảo, nhất tâm niệm Phật, học theo lời dạy của Pháp Sư Đạo Chứng, biết đâu một ngày nào đó không chỉ chữa khỏi bệnh ung thư mà còn gì? Tòa sen vàng còn hiện ra trước mặt họ khi họ xả bỏ báo thân. A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, vô số thánh chúng hiện ra trước mặt họ, tiếp dẫn thần thức của họ vãng sinh Tây Phương, như Pháp Sư Đạo Chứng dạy vậy. Cho nên thầy tiện nói đây rồi, sư cô Đàm và các vị ở phòng thông tin, phòng kinh sách của chùa nhớ là cái quyển sách này hay lắm, quý lắm, cho in và tái bản thật nhiều vào. Thầy nghĩ là tới đây hôm nay thầy tán thán khen ngợi quyển sách này, tới đây chắc chắn sẽ nhiều người tìm đọc quyển sách này. Đó. Vì quyển sách này rất hay, rất tốt. Ngày xưa thầy cũng đã nghe đi nghe lại mấy lần cái quyển sách này. Hay. Và cái phương pháp lễ Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng thì người ta dạy ở tiếng Đài Loan. Người Việt của chúng ta thì xem không ấy, cho nên cái đợt thầy lên tự nhiên thấy một cái sư cô, cái năm 2012 á, thấy một sư cô lễ Phật y học mà nó lễ một mình thì được, nhưng khi lễ mà gì 2, 3, 4, 5 người thì ông chẳng bài chuộc, nó không đồng. Cho nên thầy đứng ở ngoài thì xem một tí, xong thầy nghĩ luôn, phải nghĩ làm sao để cho nó vào gì, nó vào một cái pháp tu để cho gì, một người tu cũng được, 2 người tu cũng được, 10 người tu cũng được, 100 người tu cũng được, thậm chí 1000 người tu cũng được, nó đều nhau giống như tụng kinh có chuông có gì, có mõ thôi, có hiệu có lệnh nhé. Còn tụng kinh mà không có chuông có mõ, xin thưa các vị, chắc chắn là được một tí các vị sẽ người gì, người tụng trước người tụng sau như là cãi nhau á, nhưng có chuông có mõ thôi, có hiệu có lệnh vào nó khác ngay. Thì thầy là người biên soạn lại, kết hợp lại cái cách niệm Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng cho nó gì, cho nó thành bài bản, cho nó thành cái gì, lễ đúng 108 câu Phật hiệu, là 3 lễ là đúng 108 câu Phật hiệu luôn. 3 lễ là gì? Là tương ưng với gì? Quy Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, kính lạy 10 phương Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, vân vân. Đấy, lễ 3 lễ chọn đủ 108 câu Phật hiệu luôn, tức là bằng một tràng mà các cụ chúng ta thường ngay hay lần tràng, cái tràng dài dài này đó đấy, Nam Mô A Di Đà Phật lần một hạt tràng đó. Đấy. Xin thưa các quý vị, những người bị bệnh về tinh thần hay là về sức khỏe, có 2 cái phương pháp để trợ duyên cho sức khỏe và thần kinh của người bệnh. Đó là phương pháp đầu tiên là phương pháp gọi là vẩy tay dịch cân kinh của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhớ nhá, vẩy tay dịch cân kinh là của tổ Bồ Đề Đạt Ma, không là của thầy Thịnh nhá, của tổ Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ sư rất nổi tiếng của Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Hoa, kể cả Phật giáo Việt Nam chúng ta và một số các quốc gia theo Phật giáo Đại thừa Phật giáo Bắc Tông. Chúng ta đến khắp các chùa miền Bắc, chúng ta 10 ngôi chùa thì có 9 ngôi chùa là thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma trên nhà tổ. Đó. Vì sao ngài là vị tổ sư của Thiền Tông, đem cái Tông Thiền, ngài là tổ thứ 28 của Phật giáo Thiền Tông Ấn Độ và sang Trung Hoa là tổ sơ tổ Phật giáo Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa. Và Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng ảnh hưởng vì vị ngài vị tổ gọi là tổ Tỳ Ni Đa Liêu Chi, là trong sơn môn gọi là cháu của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma độ cho ngài thần quang tuệ khả. Ngài thần quang tuệ khả độ cho gì? Độ cho ngài tăng sám. Và tổ gọi là Tỳ Ni Đa Liêu Chi đó chính là gì? Là học trò của tổ tăng sám. Tức là gì? Gọi là chất chứ, gọi là chất, gọi tổ Bồ Đề Đạt Ma là chất. Và tổ Tỳ Ni Đa Liêu Chi là vị thiền sư vào năm 500, năm bao nhiêu nè? Năm 580 sau Công Nguyên, là người đem truyền bá một cái tông phái thiền từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nhưng mà Ngài là người Ấn Độ, sang Trung Quốc xuất gia, cầu đạo với tổ thứ ba là tổ Tăng Sán. Sau khi đắc pháp, tổ Tăng Sán mới nói với tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi là gì? Ngươi có duyên với phương Nam, hãy đến phương Nam để truyền giáo, nhất định sẽ gì? Sẽ làm cho giáo pháp của Phật tổ được hưng thịnh ở phương Nam. Cho đến ngài mới gì? Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi đó mới gì? Mới từ Trung Quốc sang phương Nam, sang Việt Nam chúng ta lúc đó. Ngài trụ ở cái chùa gọi là cái chùa Dâu, gọi là trung tâm Phật giáo Ly Lâu đầu tiên của Việt Nam chúng ta đó, và xiển dương Phật giáo. Và từ đó ngài độ cho rất nhiều đệ tử là người Việt Nam xuất gia, sau này trở thành những vị thiền sư, nhiều vị thiền sư lỗi lạc danh tiếng. Các vị có thể đọc ở trong quyển Thiền Uyển Tập Anh sẽ thấy câu chuyện đó. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, cái bài Vẩy Tay Dịch Cân Kinh là của Tổ Đạt Ma đích thân dạy cho các sư và các Phật tử ở cái thời nhà Lương bên Trung Quốc khi ngài từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền giáo. Cho nên đấy không phải là của Thầy Thích mà của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Còn cái bài Lễ Phật Y Học này là của Pháp Sư Đạo Chứng. Mà Pháp Sư Đạo Chứng ở ngoài đời, ngoài xã hội thì nguyên là trưởng khoa u biếu của Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện u biếu của Đài Loan. Xuất gia thì Pháp Sư sau một thời gian tu hành, Pháp Sư là một người thực tu, thực chứng, biết trước ngày giờ vãng sinh, tự do tự tại vãng sinh. Vãng sinh rồi á, 3 ngày 3 đêm, thân xác của Pháp Sư Đạo Chứng thì vẫn mềm mại, vẫn hồng hào, và hương thơm gì? Ngào ngạt. Cái khi mà hỏa thiêu Pháp Sư á, thì trên trời có gì? Có rất nhiều những cái điềm lành tướng lạ, như là hào quang, như là hương thơm tỏa ngát cái lò hỏa thiêu và cái khu chùa, từ nơi chùa của Pháp Sư tu hành ra nơi lò hỏa thiêu, hương thơm ngào ngạt. Và đặc biệt khi hỏa thiêu xong thì có đến rất rất nhiều xá lợi. Và có một cái xá lợi giống như là gì? Một đóa sen. Và có một cái xá lợi nữa giống như gì? Giống ý như cái tôn tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi mà đặt cái xá lợi giống như tôn tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó vào cái xá lợi giống như cái bông sen đó, vừa khít nhau, không lệch một chút nào cả. Cho nên xin thưa các quý vị, thầy thì thầy nghĩ rằng Pháp Sư Đạo Chứng chính là gì? Là Bồ Tát tái lai. Thì hiện ra gì? Ra ở cõi khổ như thế này, thì hiện ra bệnh khổ trong cái thế kỷ 19, thế kỷ 20 và 21 này để giáo hóa, để độ sinh, để làm tấm gương vượt khỏi khó khăn, vượt qua bệnh tật, để cứu độ chúng sinh vậy. Cho nên thầy thấy như thế, thầy mới gọi là biên tập lại cái phương pháp lễ Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng để cho nó gì? Nó phù hợp cho nhiều người tu vấn gì? Vẫn giống nhau. Lễ cùng lễ, lên cùng lên. Có cái các động tác lễ gì? Nó khớp vào nhau. 3 lễ đủ 108 câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Các quý vị đừng nghĩ là thấy thầy thế này thôi, thầy cũng hay để ý những cái đó lắm đấy. Để ý những cái đó để làm cái phương tiện tu tập cho gì? Cho bà con nhân dân, cho tín đồ Phật tử, cho bách gia chăm họ. Các quý vị có khi gần thầy thì nghĩ là bình thường thế thôi, bụt chùa nhà không thiêng. Nhưng các quý vị cứ tu đi, rồi các quý vị sẽ thấy cái lợi ích của cái sự tu tập mình được hưởng như thế nào. Không phải là các quý vị về ăn chay và uống củ bạc hà nó khỏi bệnh không đâu, mà phải tu nữa. Tu nhân tích đức, hành thiện, phóng sinh, tu phúc làm các việc thiện nữa. Nó chữa bệnh từ cái gốc. Cái gốc đó là gì? Là bỏ ác, làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh niệm Phật. Đó là cái gốc. Còn cái cành, cái lá, cái ngọn đó là gì? Ăn chay và uống bài thuốc dân gian của bạc hải. Hiểu không? Đấy. Cho nên không phải là ngẫu nhiên mà gì cứ lấy thuốc về là thầy bảo các sư ông sư cô và các Phật tử phải ra để cùng nhau để trì gì? Trì chú vào cái đống thuốc ấy. Chứ không phải là mang về một cái là phát cho các Phật tử ngay đâu, mà mang về và các sư phải nhất định phải ra để làm lễ cầu sự gia trì của Tam Bảo, của Đức Phật Dược Sư, của Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, gia trì cho phần nào của cụ Dược Sư, của Ngài Dược Sư thì Ngài gia trì cho, phần nào của Ngài Dược Vương, Ngài Dược Thượng, Bồ Tát thì Dược Vương, Dược Thượng, Bồ Tát gia trì cho, còn phần nào thuộc về Đức Quán Thế Âm thì Ngài Quán Thế Âm gì? Cảnh dương nước liễu sai tịnh, biến cái đống thuốc nhân gian thành một cái bài thuốc đi, bài thuốc vi diệu của Phật Pháp. Thế mới có thể, thuốc thì đơn giản nhưng mà có thể chữa được căn bệnh gì? Quái ác kia chứ các quý vị. Đó là nương nhờ Tam Bảo, ân đức Tam Bảo gia trì. Và chúng ta muốn được Tam Bảo gia trì thì cũng phải làm một phần nào theo lời Phật dạy. Đó là đoạn ác tu thiện. Ăn chay trường trong lúc uống thuốc, đó chính là đoạn ác. Hiểu chưa? Đoạn ác. Ăn chay trường thì rồi thì đương nhiên có sát sinh không? Không. Có cổ vũ việc sát sinh theo họ không? Cũng không luôn. Cho nên đấy là ăn chay trường, tức là đoạn ác. Bảo chúng ta tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, giúp đỡ người nghèo, vân vân, đó chính là gì? Tác thiện. Đấy. Trong giới luật Đức Phật dạy rồi, đoạn ác tác thiện, đó là cái tu hành gì? Cao nhất. Các vị đừng có nghĩ rằng tự nhiên thầy cứ bảo chúng ta phải ăn chay trong lúc uống thuốc. Có nguyên nhân cả. Có cái vấn đề sâu xa theo lời Phật dạy ạ. Tức ác hành từ, chỉ ác tác thiện ở trong đó đấy các quý vị. Cho nên cái lúc đó thì nên như thế. Và đặc biệt là gì? Cộng thêm là lúc các vị mà có bệnh có tật thì nên học gì? Học cái phương pháp vẩy tay gì? Cân kinh. Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày xưa Ngài tu thiền, cho nên Ngài vẩy tay dạy cho tăng ni, cho Phật tử, cho người dân, người bệnh vẩy tay là gì? Ngài dùng bằng gì? Bằng định tâm. Bằng cái tâm gì? Vô trụ, vô sở cầu, để hướng dẫn cho người ta vẩy tay gì cân kinh chữa bệnh và tăng thêm sức khỏe. Nhưng còn thầy, bây giờ thầy tu theo tịnh độ, thầy thấy rằng các quý vị có khỏe, sống thọ được 100 tuổi hay 120 tuổi, 150 tuổi đi chăng nữa, rồi chúng ta cũng chờ ít chết sắc chết. Mà sau khi chết, điều quan trọng là chúng ta biết chỗ để về chưa? Chưa biết. Mà chưa biết chỗ để về thì khó lắm các quý vị. Cho dù kiếp sau có làm thần tiên, có làm vua chúa, làm tổng thống, làm thủ tướng đi chăng nữa, dùng hết cái phúc đó thì kiếp sau nữa không biết chúng ta lại đọa vào đâu trong ba đường ác đạo. Cho nên từ cái chỗ đó, thời mạt pháp, thầy mới thêm là gì? Vẩy tay gì cân kinh. Ngày xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy chúng ta dùng gì? Dùng chính tâm vận khí để vẩy tay gì cân kinh. Còn thầy bây giờ dạy chúng ta cũng chính tâm, cũng vận khí, nhưng thêm niệm. Niệm Phật cùng với vận khí là một. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy thì nhất tâm niệm Phật một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật tiêu được 80 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Lợi ích như thế, chúng ta há không làm theo để được lợi ích hay sao? Đấy. Cho nên thầy mới thêm cái câu gì? Niệm Phật vào. Cứ A-di-đà Phật trong cái vẩy tay gì cân kinh để làm gì? Vừa tu, vừa làm sao để cho thân thể của mình nó dần dần nó được lưu thông khí huyết, thân khỏe tâm an. Thêm công đức tu hành niệm Phật, một câu Phật hiệu, nhất tâm được tiêu bậc 80 muôn ức kiếp sinh tử. Thôi lạy Phật lạy Tổ, nếu con chưa được nhất tâm tiêu được 80 muôn ức kiếp sinh tử một câu Phật hiệu, thì thôi được một nửa cũng được. Tức là tiêu được gì? Tiêu được 4 ức kiếp sinh tử một câu Phật hiệu cũng được. Thậm chí nếu chưa cho con, Phật tiêu cho con 1% cũng được. Tức là được gì? một phần trong tám muôn ức kiếp sinh từ một câu Phật hiệu cũng được. Các vị cứ nghĩ đi, vẩy tay thì cân kinh 15 phút hoặc 30 phút vẩy tay thì cân kinh. Nào, tiêu được bao nhiêu ức kiếp sinh tử? Đem công đức đó để hồi hướng, để cầu gì? Cầu siêu cho các vong linh, các oan gia trái chủ. Gọi là mình trả nợ tiền kiếp. Nào, nợ đến đâu mà chẳng trả được. Khi trả hết nợ thì các vị không cầu bình an thì cũng tự nhiên được bình an. Không cầu mạnh khỏe, không cầu khỏi bệnh thì tự nhiên mạnh khỏe và khỏi bệnh cứ đến để gì? Đến để xin đó. Anh chị ơi, hay là bác hay cô hay ông hay bà ơi, cho tôi gì? Tôi đến làm bạn với, tôi muốn làm bạn thân suốt đời suốt kiếp với anh chị, ông bà, cô bác. Vì anh chị, ông bà, cô bác là gì? Tôi thấy sống tốt lắm cho nên tôi muốn làm bạn trọn đời với anh chị, ông bà, cô bác. Ý là gì? Công đức làm bạn với chúng ta. Rồi thâm nhập vào tàng thức, vào tâm can, vào thân thể chúng ta. Đến lúc đó xin thưa các quý vị, công đức chính là ta, ta chính là công đức. Phật là ta, ta chính là Phật, giống như trong ngài gì dạy chúng ta trong Tam Thời Hiền Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư của Phật dạy ấy các quý vị. Đó, Phật chính là tâm ta chính là Phật. A Di Đà Phật chính là ta chính là A Di Đà Phật. Tây phương là cõi này chính là Tây phương. Đấy. Xin thưa các quý vị, tu như được như thế thì ma nào dám nhập, quỷ nào dám hại chúng ta. Đấy. Lên chùa ngày có hai thời tụng kinh thì cũng tốt. Nhưng mình có bệnh, mình phải chịu khó hơn mọi người chứ. Giờ người ta nghỉ chưa? Người ta ít bệnh, người ta không có bệnh, người ta đi ngủ chưa? Mình đi ra vườn xoài, ra cái chỗ nào mát mát, mình vẩy tay gì cân kinh 20-30 phút, sau đó mình về mình nghỉ muộn một chút cũng được. Đấy, đấy mới loại người lên chùa chấp tác để chữa bệnh. Đấy, làm được như thế thì có khi không đến 8 tháng đâu, có khi 38-24 ngày khỏe mạnh trở lại được về với gia đình, với bạn bè rồi các quý vị. Ở 8 tháng vẫn chưa đỡ được tí nào, hoặc có đỡ chút xíu thôi thì chán thua. Xem lại đi, đặc biệt các Phật tử mà có người thân đang bệnh tật, cho con, cho cháu, cho người thân đến đây, thầy cũng đã rất là từ bi. Chỉ đạo các sư trong chùa, những người ưu tiên cho những người bệnh, người tật, đưa người nhà đến để vừa tụng kinh lễ Phật, niệm Phật, chữa bệnh rồi. Không phải đóng góp cái gì, không phải cái gì cả. Cứ quan trọng nhất cứ lo mà tu, đừng có quậy trong chùa là được. Cái ngoan là đừng có quậy làm ảnh hưởng đến các bạn đồng tu khác là được, thì cho ở trong chùa ngay. Đấy, thì Phật tử này về thì lại nên giai đoạn tới đây nên cho con lên để chữa bệnh thì như thế, hoặc là ở nhà thì cũng phải hướng cho con nó như thế. Đấy, làm được như thế thì thầy nghĩ rằng một thời gian sau thì nó ổn dần thôi.